This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính xin được chào quý vị. Trong không khí mà chúng ta cũng vẫn còn mùng với quý vị mà quan niệm của mọi người là hãy còn mùng còn Tết ha thưa quý vị. Thì trong ngày hôm nay trong chương trình Đất Lệ Quê Thói thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng nghe lời tổng quát cũng như là có một cái sự miêu tả lại cái ngày Tết cũng như cách đón Tết rồi khung cảnh ngày Tết của người Việt xưa với một vài những phong tục tập quán cổ truyền của dân tộc Việt Nam ta trong những ngày Tết đã tồn tại qua hàng ngàn năm, cũng như là nếu mà có thời gian nữa thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị về những cái phong tục trong Tết xưa mà ngày nay cũng đang dần biến mất. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi nha. Đã có nhiều những cái phong tục ngày Tết đã bị mai một, nhưng mà đa số vẫn còn gìn giữ cho đến tận ngày nay ở Việt Nam, và một vài những cái phong tục vẫn còn có ở hải ngoại, phải không thưa quý vị? Tết đối với người Việt Nam theo một cái tập tục lâu đời, không chỉ đơn giản là một cái ngày kết thúc của một năm cũ cũng như là mở đầu cho một năm mới âm lịch, đó là dịp nghỉ ngơi mừng những cái thành quả mà cả một năm làm việc lao vất vả, lao động nông nghiệp vất vả không có ngày nghỉ. Và đó là một cái dịp để mọi người ăn ngon hơn, uống nhiều hơn bất kỳ cái ngày vui mừng nào ở trong năm. Người ta kêu là đói dỗ cha mà no thì ba ngày Tết, đúng không thưa quý vị? Tục ngữ đã dạy như vậy, đó là một cái dịp để chúng ta có thể họp mặt, không những là họp mặt của gia đình mà chúng ta thấy còn có họp mặt cả luôn cả đại gia đình luôn nữa, cha mẹ anh chị em, có khi còn cả với ông bà cụ kỳ nội ngoại để con cháu chắc thọ chúc thọ người thân. Đó là một dịp gặp gỡ họ hàng xa gần, bạn bè đồng hương nơi thôn xóm, và chắc có lẽ là chúng tôi muốn nói là thiêng liêng hơn, và đây là còn là một cái dịp để tưởng nhớ với lòng thành kính những người đã khuất ở trong gia đình. Một sự tưởng nhớ lâu nay cũng đã trở thành cái gọi là cái thờ cúng trang nghiêm, mà những cái hoạt động đó là diễn ra trong những cái ngày lập xuân theo cái sự phân chia của lịch pháp cổ truyền. Mỗi năm chia ra làm 24 tiết. Và những cái ngày này thì mùa xuân bắt đầu sau cái mùa đông giá lạnh, nhất là ở phía miền Bắc Việt Nam. Cây cối sẽ đâm chồi nảy lọc, muôn hoa đua sắc khoe hương, có người rạo rực sức sống, tràn đầy ước mơ chào đón một năm mới với nhiều hứa hẹn tốt đẹp. Và Tết, Tết gắn bó sâu sắc đối với mỗi người con dân của đất Việt với cộng đồng dân tộc, chính là vì những cái lễ đó, dù cho đó là ở hải ngoại hay hoặc là ở trong nước. Đầu tiên chúng tôi muốn nói đến đó là cái tập tục họ đi chợ Tết như thế nào. Để đón chào cái dịp mà trọng đại như vậy thì người ta thường phải chuẩn bị từ rất sớm, hoạt động thu hút sự chú ý của mọi người nhất là ở vùng quê, đó là đi chợ Tết. Được mở ra vào khoảng thời gian 5-10 ngày trước Tết. Người ta có thể người ta đến đây để mua sắm mọi thứ cần thiết cho Tết. Gạo đó là chủ yếu, gạo nếp là để gói một cái thứ bánh tiêu biểu cho Tết, đó là bánh chưng, phải không thưa quý vị? Rồi tiếp theo đó là gà. Gà mà nhất là gà trống, để làm một cái vật cúng tổ tiên, cúng thần thánh, những cái loại thịt gia súc. Trước hết chúng tôi thấy có thịt heo, cá tươi, mứt, kẹo, hoa quả. Trước hết đó là chuối, cam, bưởi, quất, Phật thủ, rồi quần áo mới, rồi đồ chơi cho trẻ em, rồi tranh vẽ, vân vân. Và mọi thứ cần thiết cho cái việc chuẩn bị các bữa cổ Tết, những cái hoạt động tinh thần của ngày Tết, các phiên chợ ấy rất là tấp nập từ khách thập phương đổ dồn về, cũng như là rất là khác thường trong những cái ngày này, thưa quý vị. Đó. Và phong tục ngày Tết thì chúng tôi thấy thường thì người Việt của chúng ta thường là ở trong nhà là sửa soạn bàn thờ. Vâng, đúng vậy, thưa quý vị. Trong cái dịp này, nhà nào nhà nấy phải là lau sạch cái bàn thờ tổ tiên, từ cái bát hương bài vị đến cái lọ hoa, lọ hương, cây đèn, cái nến, vân vân. Sau đó thì người ta bày biện ra những cái lễ vật để suốt cái thời gian Tết. Ở những cái nhà bình dân thì bàn thờ khá là đơn giản. Trong cùng đó là một cái kỷ cao, ở đằng trước là một cái hòm giang, ở ngoài cùng đó là một cái phản gỗ. Và lễ vật thì bao giờ cũng có, cái gì thì quý vị cũng có là cái hương, hoa, bát nước trong, đèn và nến, rồi vàng cúng. Ở giữa đó là mâm ngũ quả, thường thì gồm có chuối, bưởi hay hoặc là bồng, cam, quýt hay hoặc là quất, Phật thủ hoặc là táo lê. Tấm phản là một nơi mà người chủ gia đình quỳ lễ cũng như là khấn cầu tổ tiên, và cũng là một cái nơi tiếp khách hay hoặc là mọi người cùng ngồi đó để mà ăn cầu Tết. Bởi vậy có một cái tấm phản ở giữa nhà trước cái bàn thờ ha, thưa quý vị ha. Nói như vậy thôi, còn nếu mà vô chi tiết nữa thì chắc chắn Hoàng Tính có một dịp nào đó Hoàng Tính cũng sẽ vô chi tiết rất là nhiều. Hoàng Tính cũng thường vào chi tiết và những cái detail mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị. Tiếp theo đó là những cái món ăn của ngày Tết. Thì thưa quý vị, những cái món ăn cũng như là những cái vật phẩm văn hóa tiêu biểu nhất thì như là một cái câu đối truyền tụng từ lâu đời, không người Việt Nam nào mà không biết, đó là thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh, ha, thưa quý vị. Hoặc là như là một cái phần vế của một cái câu đối Tết đã có cũng phải gọi là cũng rất là lâu đời rồi, thưa quý vị. Cảnh Tết thật là vui, nào tranh, nào pháo, nào áo, nào quần, nào dưa hành, mứt bí, nào giò mỡ, bánh chưng, rượu đánh tích mù, tớ muốn quanh năm xuân tất cả, thưa quý vị. Và khi nền kinh tế tự túc, tự cấp còn phổ biến thì cái dịch vụ nó chưa phát triển lắm, thì các món ăn Tết nói chung đều phải tự làm ở trong gia đình. Và cũng vì vậy, thưa quý vị, nhà nào cũng phải là sớm để mà lo làm những cái món ăn đậu vị đó, khi mà mình không có mua ngoài được mà mình phải tận dụng hết tất cả những cái gì mà của gia đình mình có, ví dụ là bánh chưng, chả giò, giả giò lên, phải không thưa quý vị. Rồi không có bánh chưng hình vuông của nó tượng trưng cho trái đất, nhân đậu tượng trưng cho một cái giới thực vật, thịt heo thì tượng trưng cho cái giới động vật, lá dong gói ngoài tượng trưng cho rừng núi, nước luộc thì tượng trưng cho cho nước thiên nhiên. Thì nếu mà không có cái bánh chưng thì phải gọi là không có Tết ha, thưa quý vị ha. Thưa quý vị, chúng tôi đang mời quý vị cùng đến với chương trình là những cái phong tục tập quán cổ truyền qua hàng ngàn năm của người dân Việt Nam ta của ngày xa xưa. Nó một phần nó là như vậy. Trong những phong tục đó chúng tôi thấy có một cái lễ, lễ ông Công, ông Táo. Thưa quý vị, người miền Nam gọi đây là lễ đưa ông Táo về trời, là một cái lễ tiễn ông Công lên chầu trời vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Như quý vị biết, đúng ra đó là Thổ Công mà người xưa cho là một cái vị thần đất có nhiệm vụ lên trời báo cáo với Ngọc Hoàng về mọi hành vi tốt xấu của chủ nhà để Ngọc Hoàng thưởng phạt trong năm mới. Người ta lập bàn thờ tạm thời trong những ngày Tết, trên đó thì bao giờ cũng có những cái đồ mã như là mũ, áo, hia. Cũng trong ngày này thì người ta còn thả một cái con cá chép xuống ao hồ để mà làm phương tiện giao thông đường công lên trời, thưa quý vị. Thì xin được nhắc lại, theo phong tục Việt Nam thì đây là một cái lễ ông Táo, tức là vua lo vấn đề bếp núc. Chuyện kể rằng ngày xưa hai vợ chồng nghèo, nghèo đến nỗi một người chồng phải bỏ nhà ra đi kiếm sống. Người vợ ít lâu sau cũng phải tha hương cầu thực, chị ta lấy một người chồng khác, và mai sau cặp vợ chồng này ăn nên làm ra. Một năm vào ngày 23 tháng Chạp, người chồng cũ đi ăn xin thì vô tình vào nhà của người vợ cũ. Nhận ra chồng cũ thì người đàn bà mang rất là nhiều tiền của ra cho. Thế như vậy, người chồng mới nghi ngờ. Đó. Buồn bực thì người vợ nhảy vào bếp để mà tự thiêu. Đó, bếp lửa tự thiêu và người chồng cũ quá thương xót mới liền lao vào theo. Người chồng mới ân hận cũng lao vào lửa nốt luôn. Và từ đó dân gian mới lập ra một cái bàn thờ hai ông một bà vào cái ngày này. Và đồ cúng cũng như là đồ cúng ông Công cũng có ba bộ mũ áo hia. Và nhiều người Việt Nam đồng nhất ông Công với ông Táo, gọi đây là lễ ông Công, ông Táo từ quý vị. Đó. Rồi chúng tôi cũng xin được nhắc thêm đó là cái cây nêu, thưa quý vị, cái ngày giáp Tết thì người ta cũng thường trồng cây nêu ở sân nhà ngày xa xưa. Đó là một cái cây tre, ở phía trên treo một cái chiếc võng cũng bằng tre luôn. Có những cái chiếc khánh con cá bằng đất, đó, đất nung đó, kêu len keng khi mà có gió nó đông đưa. Và nếu là một cái cây tre tươi thì ở ngọn cây thường để lại một ít cành và một ít lá. Trên sân thì thường vẽ bằng vôi trắng những cái hình cung nỏ và tên. Tùy vào một số vùng thì cây nêu thường được dựng vào cái ngày 23 tháng chạp, là cái ngày mà các thổ thần táo quân đã về trời. Và người xưa quan niệm rằng là từ cái ngày này thì dân gian vắng mặt thần linh, trên ma quỷ thường nhân cái chân cơ hội này để mà lẻn về để quấy nhiễu. Cây nêu được dựng với mục đích là xua đuổi tà ma, mang lại bình yên cho con người trong những cái ngày Tết, đúng không thưa quý vị? Đó. Rồi có một cái tục ngày xưa mà dành cho các em nhỏ, nó là xúc sắc xúc xẻ. Thì chiều tối của 30 tháng chạp thì người ta bắt đầu cúng tổ tiên và để mời các vị bạn tới với con cháu. Tiếng pháo nổ rang biểu lộ sự vui mừng. Khác với ý đồ của người Trung Hoa cổ xưa, những người đã phát minh ra pháo là dùng tiếng pháo đó để mà xua ma, trừ quỷ. Thì chập tối hôm cuối cùng của cái năm âm lịch này thì xưa kia nhà nhà đóng cửa sớm lắm. Xong ở thành phố, nhất là ở Hà Nội xưa đó, còn có một hoạt động là các chú bé nhỏ đi xúc sắc xúc xẻ. Đó là những cái cậu bé thường là con của nhà nghèo đi chúc Tết. Các chú gồm có 2-3 người, mặc áo dài, cầm một cái bó hương, người thì cầm một cái ống nứa dài khoảng 60-70cm, trong đó thì có một số đồng tiền bằng kim loại. Đến cửa của mỗi nhà, chú thì xóc ống đựng tiền đó, chú thì đọc những cái lời chúc tụng như quý vị cũng đã biết đó. Xuất sắc xuất sẻ, nhà nào còn đèn còn lửa, mở cửa cho anh em tôi vào. Bước lên giường cao thấy con rồng thấp, bước xuống giường thấp thấy con rồng chầu, bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp. Trong ông còn buộc, người ông còn cầm, ông sống 100 thêm 5 tuổi lẻ. Vợ ông sinh đẻ những con tốt lành, những con như tranh, những con như rối. Ông ngồi ông đối một câu, ve vẻ vẻ ve cái bè qua sông. Ông đi thuyền rồng, bà đi thuyền chúa, năm nay tốt lúa thiên hạ được mùa. Đó thì cái câu của xúc sắc xúc sẻ là như vậy. Và người ở trong nhà thường thì thưởng cho các chú một ít tiền, người ta mới mở cái cửa nhỏ hình tròn, thò tay ra bỏ vào cái ống nứa một số tiền cũng bằng kim loại luôn, và các chú lại kéo nhau sang nhà khác và chỉ trở về nhà khá là muộn, trước giờ giao thừa. Tập tục này tương đối là giống với những cái em bé xin kẹo trong đêm Halloween ở phương Tây, thưa quý vị. Thay vì hát như là đồng giáo Việt Nam thì những đứa em trẻ ở phương Tây sẽ nói là trick or treat khi mà chủ nhà mở cửa, thưa quý vị. Đó. Rồi bắt đầu cái giờ phút linh thiêng của Việt Nam của chúng ta là cái giao thừa. 12 giờ đêm của ngày cuối cùng, 0 giờ của cái ngày đầu năm là một cái giờ trang nghiêm nhất, gây nhiều xúc động nhất trong những cái ngày Tết. Đó, nó không đơn giản là cái giờ đầu tiên của cái ngày đầu tiên, mà theo tín ngưỡng dân gian thì đó là cái giờ gặp nhau giữa trời và đất, âm và dương. Là một cái giờ mà bàn giao của các vị thánh thần cai quản dân gian. Người ta đốt pháo khắp nơi, cùng lúc thì tạo thành một cái không khí sục sôi rạo rực ở mọi người. Người ta làm lễ giao thừa, lễ tổ tiên, lễ trời Phật, lễ ông Công, ông Táo và những cái nhà làm nghề thủ công. Họ lễ luôn cả tổ sư luôn. Thưa quý vị, cái mùi hương nhang hòa chung với lại tiếng pháo, rồi những cái loại hoa, đó mùi khói pháo đã làm cho mọi người ngây ngất. Trẻ em dù hám ngủ đến mấy thì cũng thích được đánh thức dậy vào cái giờ này. Đó. Rồi tiếp theo đó là cái 3 ngày Tết nữa, thưa quý vị. Thì Tết được cử hành ít nhất là trong 3 ngày. Đó. Nhưng mà cái ngày mồng 1 là cái ngày long trọng nhất. Mùa đông đã đi qua, mà theo quan niệm xưa về vũ trụ thì đó là những cái ngày âm. Từ sau đông chú vào cái tháng 11 âm lịch, bắt đầu là có khí dương vào cái tháng giêng, đó là tam dương. Mong đợi ngày đầu năm mới bắt đầu mang lại những cái điều tốt lành, may mắn. Ta hay dùng cái tiếng Hán để mà làm câu đối lắm. Đó. Tam dương khai phá, ngũ phúc lâm môn, tức là khai là mở, thái là tốt lành, ngũ phúc là phú quý thọ khang ninh, tức là tam dương khai phá, ngũ phúc lâm môn. Mở cửa đón mùa xuân và sáng mùng một Tết, niềm vui thiệt là tràn ngập, càng tràn ngập. Và người ta thì lại như thế nào? Thì lại dùng cái tiếng pháo để mà bộc lộ cái tình cảm ấy. Mọi người trong nhà chúc mừng nhau, tặng tiền mừng năm mới cho trẻ nhỏ. Đó, phải không? Tới cái về lễ tổ tiên bằng một cái bữa cổ thịnh soạn nhất. Rồi mọi người ăn một cái bữa quan trọng nhất của cái đầu năm. Sau đó thì người ta đi lễ Tết, lễ gia tiên, chúc Tết những người mà có quan hệ họ hàng, xóm giềng, thầy dạy, bạn bè, vân vân. Những cái hoạt động lễ nghi thăm hỏi ấy tiến hành trong suốt 3 ngày, xong tập trung nhất là vào ngày mồng 1, phải không thưa quý vị? Đó, Tết cũng không thể nào thiếu những cái trò chơi giải trí trong nhà. Phổ biến nhất trước đây đó là trò chơi tam cúc. Đồ chơi đó là một cái cổ bài gồm có 32 quân chia được ra làm hai bên đỏ và đen, và mỗi bên thì như thế nào? Có một tướng, tướng có thể là tướng ông, tướng bà, có hai sĩ, hai tượng, hai xe, hai pháo, hai mã và năm tốt. Cùng một quân thì bên đỏ thắng bên đen, và mỗi quân ngoài cái hình tiêu biểu ra thì còn có ở mỗi đầu một cái chữ Hán chỉ tên gọi của cái quân bài, như là chữ khắc trên mỗi cái quân cờ tướng. Trò chơi này có khi thu hút cả 2-3 thế hệ trong gia đình cùng chơi, và vì thế làm cho cái không khí gia đình rất là vui vẻ, đầm ấm. Trẻ em thanh niên thì có trò chơi xuất sắc, còn những cái người mà đứng tuổi thì thích đánh chắn hay hoặc là chơi tổ tôm. Hai trò chơi này khác nhau về cái luật chơi, nhưng mà đều có một cái thứ đồ chơi như nhau, đó là 120 quân bài. Mỗi quân bài đều mang chữ Hán tương ứng ở hai đầu. Ngoài ra thì người ta còn chơi cờ tướng vào cái dịp này của ngày xa xưa, phải không thưa quý vị? Tiếp theo đó, ngày mồng 7 tháng Giêng âm lịch là cái ngày cuối cùng của Tết. Gọi là cái ngày khai hạ, nghĩa là cái ngày mà mở đầu một năm sản xuất mới. Và theo phong tục xưa đó, thì kể từ cái ngày đó thì bà con làm ruộng mới đồng thổ. Các nhà buôn, những người làm nghề thủ công mới kinh doanh, hành nghề, quan chức mới khai ấn sau hơn một tuần sắp ấn lại. Người ta hạ nêu, mọi việc hoạt động sẽ trở lại bình thường. Nhưng dư âm của ngày Tết Nguyên Đán nó cũng chưa chấm dứt. Sau những cái ngày vui Tết trong gia đình, đó là một sự hòa vào niềm vui chung của cộng đồng. Và từ đây cho đến hết mùa xuân, đó là những cái lễ hội mở ra ở khắp nơi. Nó vừa mang tính chất lễ nghi, tưởng niệm những cái người đã bảo vệ đất nước, dân làng, vừa mang một cái tính chất vui chơi tập thể. Các lễ hội diễn ra liên tục ở các vùng khác nhau, tại các đình, các chùa, các miếu, các đền. Đó, quanh Hà Nội ngày xưa xưa, mùng 4 tháng Giêng cũng có hội pháo làng Đồng Kỵ, Gia Lâm. Mùng 5 thì hội Đống Đa, mùng 6 hội Mê Linh, Sóc Sơn, hội Cổ Loa. Trong những cái ngày hội tưng bừng đó, có những cái cuộc đốt pháo đặc chế ống lệnh, có những cái trò chơi, có giải thưởng như là vật, đánh đu, đáo đĩa, chọi gà, chọi chim, qua cầu độc mộc, đó, leo cột mỡ, thổi công thi, đua thuyền, vân vân thưa quý vị. Đó là những cái gì mà Hoàng Tính có thể gửi đến cho quý vị trong cái chương trình ngày hôm nay, để chúng ta có thể chúng ta biết thêm, được nhắc nhở lại một lần nữa về cái phong tục tập quán xưa đó thưa quý vị. Ngoài những cái đó ra thì chúng ta thấy còn có những cái phong tục tập quán mà xưa rồi mà nay cũng đang dần dần biến mất lắm. Mà đầu tiên đó là cái vấn đề mà tắm lá mùi, đập tắm lá mùi già vào chiều 30 Tết. Thưa quý vị, thế thông thường vào những cái dịp gần Tết thì người dân ngày xa xưa thường chuẩn bị một ít những cái cây rau mùi để đến chiều cuối năm họ mang ra, họ nấu nước để mà họ tắm. Cái cây rau mùi và nhất là cái mùi già có cái mùi thơm đặc trưng, nhẹ nhàng và tinh khiết dễ chịu. Cho nên người dân quan niệm rằng là tắm bằng cái nước cây mùi này nó sẽ gột bỏ những cái muộn phiền và bụi trần ở trong năm cũ. Nếu ai đã từng một lần được tắm cái nước lá mùi già vào cái buổi chiều cuối năm, chắc chắn sẽ còn nhớ da diết hình ảnh của các bà, các mẹ cầm cuội đun cái bếp lửa hồng với cái nồi nước to, khói bốc lên nghi ngút, hương thơm nồng nàn, phải không thưa quý vị? Đó. Hay hoặc là có một cái tục mà bây giờ cũng ít có lắm thưa quý vị, hay hoặc là cũng dần dần cũng ít người theo, đó là dựng mía cạnh cái bàn thờ đó. Thì thưa quý vị, theo cái phong tục xưa thì cây mía tím, cái mía tím thì quý vị chắc có lẽ là quý vị mà đã từng sống ở Việt Nam, quý vị biết cái loại mía có màu tím, thì cái cây mía tím sẽ được dựng ở hai bên bàn thờ tổ tiên sau khi mà đã dọn dẹp bụi bẩn của năm cũ. cây mía tím tượng trưng cho cái than, bởi vì có từng cái đốt giống như là từng cái bậc than giúp cho linh hồn ông bà tổ tiên lên trần gian ăn Tết cùng với con cháu. Tập tục này có từ rất xưa, nhưng cho đến nay thì cũng hầu như là không còn phổ biến, mà nếu mà có thì cũng còn rất là ít, phải không thưa quý vị? Đó. Hay hoặc là đi sêu Tết, thưa quý vị. Đó. Thì đi sêu Tết đó thì chúng tôi nhớ không nhầm thì đây là một trong những phong tục Tết cổ truyền xưa, đẹp và mang một cái ý nghĩa rất là nhân văn của người Việt Nam ngày xưa. Các cặp trai gái trong các thời kỳ hứa hôn trước Tết thì người con rể tương lai phải mang lễ đến để mà biếu cho bố mẹ vợ. Đó, cái đồ lễ để mà đi sêu Tết thường đó là thức ăn như là bánh chưng nè, rượu nè, gà sống nè, cùng với lại hoa quả. Đặc biệt là như thế nào thưa quý vị? Đặc biệt là không thể nào mà thiếu những cái gói hương vòng, một loại hương thơm thắp cả ngày trên bàn thờ tổ tiên trong 3 ngày Tết. Đó. Khi mang lễ vật đến nhà bố mẹ vợ, chàng rể sẽ thắp hương trên bàn thờ tổ tiên rồi thành kính vái lại. Đó. Trong xã hội hiện đại thì các chàng rể vẫn mang quà sang biếu tặng cho bố mẹ vợ, nhưng mà những cái đồ biếu thì cũng đã có cái sự thay đổi rồi, phải không thưa quý vị? Và có lẽ rất nhiều người cũng không còn biết đến cái tục sêu Tết là một cái phong tục rất 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 là xưa rồi ha, thưa quý vị. Rồi còn tiếp nữa là xin chữ cầu đối, nếu mà bây giờ có thì cũng rất là hiếm thưa quý vị. Thì cái tục mà xin chữ xin cầu đối thì đã có từ rất lâu trong những cái ngày Tết của người Việt xưa. Thì xin chữ là với một cái ý nghĩa là nhằm cầu an, cầu tài, cầu sức khỏe từ các ông đồ hay hoặc là hay chữ để mà chúng ta đến đó để mà chúng ta xin. Hình ảnh ông đồ già bài mực tàu giấy đỏ đã đi vào thơ ca rất là đẹp đẽ lắm. Ngày nay phong tục này cũng đang dần dần mai một đi khi mà các ông đồ đã không còn nhiều tại các làng quê nha. Ở một số thành phố lớn thì có ông đồ cho chữ, tuy nhiên thì cái việc xin chữ này nè hay hoặc là xin cầu đối này nè ngày nay thì cũng đã đang bị thương mại hóa, muốn xin thì phải cho tiền họ thì họ mới thực hiện cho mình được, bởi vì theo cái kinh tế hiện tại như thế nào phải không thưa quý vị. Rồi tiếp nữa chúng ta nói giống như tính nói là cái tục mà dựng cái nêu bây giờ cũng rất là hiếm lắm, thấy không? Đó. Cái nêu nó có một ý nghĩa tâm linh, đó là mong muốn những cái điều tốt đẹp trong năm mới cũng như là xua đuổi tà ma quỷ dữ. Thế nhưng hiện nay thì rất ít gia đình còn giữ được cái phong tục này lắm ha, thưa quý vị. Đó, dù cho ở thôn quê nữa cũng rất là hiếm lắm. Một số gia đình còn cắm cây nêu, nhưng mà cũng không còn đúng với lại cái phong tục cắm cái cây nêu cổ truyền lắm. Đó. Cây nêu thì như quý vị biết, trang trí những cái loại cờ phướng, đèn lồng, câu đối, nêu đất chứa vôi, rồi chuông gió, vân vân. Ở dưới cái góc của cây nêu này có rắc bột vôi trắng tạo thành một cái vòng tròn, hay hoặc là rắc thành những cái hình cánh cung, những hình mũi tên hướng ra ngoài phía cọc, thì bây giờ phải gọi là rất là hiếm lắm nha thưa quý vị. Ha. Rồi. Tiếp nữa một cái tục mà chắc có lẽ là bây giờ cũng không còn ở đâu thưa quý vị. Nếu có thì chắc có lẽ những ông bà xa xưa kêu con cái mình thực hiện dùm thôi. Đó là cái gánh nước cầu mai thưa quý vị. Cái tục gánh nước cầu mai gắn với cái việc lấy nước đổ đầy những cái lu đựng nước, chậu to, chậu nhỏ, những cái chum, những cái vại trong gia đình xưa. Và điều này bắt nguồn từ cái nhu cầu thực tế là cần trữ nước đủ dùng trong cái 3 ngày Tết và xa hơn nữa. Thì cái tục này nó gắn với cái nền nông nghiệp lúa nước qua cái câu là nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Thì cái việc nhất là phải có nước. Vì vậy, cái việc mà đổ đầy nước vào cái ngày Tết được cho rằng là sẽ mang lại một cái sự may mắn đủ đầy trong năm. Đó. Đáng nói là gì? Cái tục này không được thực hiện bởi những cái thành viên ở trong gia đình. Những cái người gánh nước thuê vào cái ngày mồng một Tết đó, thì họ sẽ chủ động, họ gánh nước cho các gia đình để mà được nhận cái tiền thưởng của ngày Tết. Và cũng giống như là cái tục xong nhà thì những cái người tốt vía sẽ đi đến, khiến cho gia chủ có một cái cảm giác tin tưởng vào cái việc làm ăn may mắn sẽ được lựa chọn với cái người mà đưa nước tới cho mình, nó gánh nước tới cho mình ha. Tập tục này mất dần khi mà nhu cầu lấy nước nó không còn là một cái vấn đề quan trọng ở các địa phương nữa. Và hiện tại theo như tài liệu cho biết là chỉ còn có một số những cái vùng trung du ở phía Bắc là còn giữ cái tập tục này, đó là tập tục mà gánh nước đầu đầu năm để mà cầu may thưa quý vị. Cũng có một cái tục nữa bây giờ cũng có rất là nhiều, nhưng mà cũng ít người biết lắm, mà cũng có một số người biết thưa quý vị, đó là tục đầu năm mua muối thưa quý vị. Thì người xưa vẫn còn có một cái câu chắc có là quý vị biết ở trên cửa miệng của mình vào mọi dịp đầu năm cuối năm, đó là đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, phải không thưa quý vị? Thì vào cái ngày đầu tiên của năm mới, thậm chí là ngay sau cái khoảnh khắc giao thừa, nhiều người có một cái thói quen là mua muối mang về nhà. Cái ý nghĩa của cái việc mua muối đó là để cầu mong cho gia đình của mình sẽ có được một năm, cả một năm sẽ được no đủ, tình cảm sẽ được thấm thiết mặn mà. Và phong tục này đến ngày nay vẫn còn nhiều gia đình lưu trữ, nhưng mà một vài gia đình lưu trữ hoặc là một số nhỏ mọi người mua thường thì hành tính cũng nghe nói bà con ở Hoa Kỳ đó, đầu năm mua muối, cuối năm mua vàng, cuối năm mua vôi chẳng hạn, tôi quý vị ha. Đó là những cái phong tục cũng từ từ biến mất, thì chúng ta thấy có những cái hay, có những cái mà không còn nữa. Thì hy vọng là qua cái chương trình này thì quý vị cũng một phần nào quý vị cũng hiểu rõ thêm về cái phong tục tập quán của ngày xưa chúng ta khi mà đón Tết nó như thế nào ha. Thưa quý vị, đến đây thì Hoàng Tính xin được kết thúc cho chương trình Đất Lệ Quê Thỏ Đại nơi đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, không quên chúc quý vị một ngày an lành và hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thỏ lần sau. Xin cảm ơn quý vị.